Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả quý đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, có những người nghe Pháp rất nhiều và khi nào có cơ hội thì cũng tỏ vẻ hiểu biết đối với những người bạn đạo, nhưng những hành xử của họ thì lại không theo đúng Pháp và ham thích danh lợi. Xin Thầy cho những người này một lời khuyên để tự thay đổi lấy mình. Kính tri ân Thầy Phật tử Diệu Ngọc. Kính thưa đạo hữu Diệu Ngọc cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Học Phật Pháp có nghĩa là tự thân của chúng ta đây thể nghiệm cái Phật Pháp đó ở trong lòng của mình, để rồi từ đó mà chúng ta chuyển hóa tất cả những tham sân si, những muộn phiền của đời sống, để tự chúng ta đây có được cái giá trị an lạc và thảnh thơi, mang lại cho mình và cho người nhiều sự an lạc hơn. Chứ không có nghĩa là học Phật Pháp để rồi chúng ta biết mà khoe khoang, đem cái sự hiểu biết của mình đó mà lấn lướt những người khác. Còn nếu như học Phật Pháp mà mình không có thể tiêu hóa được tất cả những cái phiền não, những cái căn bản kiết sử nhiễm ô trong lòng của mình, mà lúc nào cũng để cái bản ngã của mình cao hơn người khác, muốn dạy đời người khác, thì tất cả những cái sự học Pháp của chúng ta đây sẽ trở nên vô nghĩa. Vì lẽ đó, sự chuyển hóa lấy chính mình trên phương diện học hỏi là điều hết sức cần thiết. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Vào cái thở xa xưa thời của Đức Thế Tôn, có một vị tỳ kheo từ xa đến và hỏi Đức Thế Tôn là một cái vị tỳ kheo đa văn là như thế nào. Đức Phật dạy rằng cái sự đa văn của một vị tỳ kheo không phải là học thuộc lòng tất cả những kinh điển, mà chỉ cần biết được một cái câu pháp nào đó để rồi từ nơi cái câu pháp kia mà thể ngộ lấy tất cả, thì người đó được gọi là đa văn. Rồi Đức Phật lại đưa ra một cái thí dụ, đó là có một cái người chăn bò mướn, và người chăn bò này thì mỗi sáng như thế đi tìm kiếm tất cả những cái chỗ đất tốt có nhiều cỏ để mà cho bò ăn, và chiều thì lại lùa bò về. Cứ như thế người chăn bò này hết ngày này sang ngày khác chỉ làm mỗi một việc như vậy. Nhưng mà người chăn bò này rất vui khi được làm công việc đó. Và chẳng những dừng lại ở đó, người chăn bò này rất là siêng năng. Mỗi ngày như thế thì vẫn chăm chút cho con bò này nó mập mạp, con bò kia nó phải lớn lên. Và cái người chăn bò này lại hãnh diện với tất cả những cái người chăn bò khác, là cái đàn bò của mình nó sinh sôi nảy nở một cách mau chóng nhờ sự chăm bẩm rất là cần mẫn của mình như thế. Rồi cái người chăn bò thuê này á thì luôn luôn so sánh đối chiếu với tất cả những bạn của mình, và luôn luôn khởi lên cái tâm là mình hơn tất cả những người bạn khác, bởi vì mình chăm bẩm được nhiều con bò hơn và giúp cho những con bò kia có được sự mập mạp hơn, có được tất cả những cái tốt đẹp hơn. Và với hình ảnh đó thì Đức Thế Tôn dạy rằng chúng ta đừng có dại dột để mà mình đi làm mướn cho dục vọng. Tất cả những thứ mà chúng ta so đo, chúng ta cân đếm với tất cả mọi người đó, chẳng qua là lòng tham dục của chúng ta đây phát khởi để nó dẫn dắt tất cả những cái hành nghiệp của chúng ta thôi. Và khi chúng ta bị dắt dẫn như vậy đó, thì chẳng qua là mình đi làm mướn cho tất cả những cái dục vọng trong lòng của mình. Cũng giống như thể là cái anh chàng đi chăn bò mướn, bò không phải của mình, nhưng anh ta đã lấy cái không phải của mình đó để làm kiêu hãnh, để so sánh giữa mình với người khác, để thể hiện rằng cái không phải của mình kia là điều tốt đẹp nhất. Thưa tất cả quý vị, trong đời sống của chúng ta đây cũng vậy. Nếu như mình lấy một cái không phải của mình để rồi mình đem cái đó mà so sánh với người khác, hay đem cái đó để làm cái yếu tố tự mãn mà ganh đua với người, thì quả thật là mê muội ghê lắm. Cho nên trên cái con đường tu tập và học Pháp, chúng ta hãy thể ngộ ngay những điều mà chúng ta học hỏi, và nhờ nơi cái sự thể ngộ đó mà đời sống của chúng ta đây vơi bớt đi tất cả những sự đau khổ và tham dục. Và khi tự thân đã thực chứng vào trong nền giáo pháp đó, thì nó sẽ được thể hiện ra tất cả những cung bậc của sự ứng xử. Lúc bấy giờ đây, chúng ta không cần phải chứng minh với ai, cũng không cần phải làm cho người ta biết là mình chứng ngộ, thì những hành xử của chúng ta đây cũng đã giúp cho người ta có được sự an lạc và thảnh thơi trên cung bậc của sự tiếp xúc rồi. Cầu mong cho tất cả quý vị thấy rõ con đường mà chúng ta đang đi để mang lại sự lợi lạc cho mình và cho người nhiều hơn trên phương diện của sự tiếp xúc và chuyển hóa. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc quý đại chúng luôn an vui trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.